Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, câu 42 đến câu 51. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm đến, hẳn ông phải cảnh thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạc và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những gì xảy ra với thế giới loài người trong đại dịch toàn cầu COVID-19 vừa rồi chắc chắn vẫn luôn là bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang hiện hữu trong thời điểm hiện tại của thế kỷ thứ 21 này. Con số nạn nhân chết vì COVID-19 càng cho thấy cuộc sống này quá đỗi vô thường, và nhất là chúng ta phải chân nhận rằng không ai biết được mình sẽ kết thúc cuộc sống này như thế nào. Các bộ phim về ngày tận thế đều ít nhiều mô tả tâm thức này của loài người. Không ai biết khi nào tận thế, nhưng ai ai cũng đều tin sự hiện diện của nó. Trích đoạn tin mừng hôm nay nói cho chúng ta về những hiện tượng của ngày quang lâm và tâm tình phải có của mỗi tín hữu. Các hình ảnh về những đảo lộn trong vũ trụ ở đây thuộc về lối văn khải huyền của cựu ước. Các ngôn sứ hay dùng những kiểu nói như vậy để mô tả ngày của Đức Chúa, tức là việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử thế giới theo công lý của người. Nhưng Đức Giêsu trấn an các môn đệ về những ngày đó, đồng thời Ngài khuyến khích họ hãy luôn sẵn sàng, hãy luôn cảnh thức như chủ nhà luôn thức tỉnh, không để kẻ trộm viếng thăm nhà mình, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ về dụ ngôn người đầy tớ trung tín để hướng dẫn các ông phải sẵn sàng và canh thức như thế nào. Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh đến sự bất ngờ và kết quả khác nhau tùy vào sự sẵn sàng hay không sẵn sàng. Nếu chủ nhà lúc nào cũng sẵn sàng, cũng tỉnh thức, thì trộm không thể làm gì được tài sản của ông. Và nếu người đầy tớ luôn trung tín, tận tâm với công việc bổn phận ông chủ giao phó mà không bê trễ, lười biếng, say sưa, thì sẽ được ủy thác cho những trách nhiệm lớn lao hơn, được hưởng hạnh phúc với chủ. Là Kitô hữu, chúng ta cần luôn ý thức cuộc sống vắn vỏi mau qua của mình ở trần gian này. Nó không những phù du chóng qua mà còn kèm theo tính cách bất ngờ nữa, bởi vì không ai biết được khi nào mình chết, khi nào mình phải rời cõi tạm này. Ngày giờ của cái chết đối với con người là bất ngờ, như chúng ta đã kinh nghiệm nơi những người thân yêu, những người thân quen của chúng ta, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 vừa qua, sự bất ngờ mà Kinh Thánh đã nói tới từ khi có con người. Chính vì yếu tố bất ngờ đó, thưa quý ông bà và anh chị em, mà Chúa dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng trong tinh thần cầu nguyện và phó thác là luôn có sẵn đời sống trong ơn nghĩa với Chúa, để bất cứ khi nào Chúa đến, hay cái chết đến bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có đủ những điều Chúa nói mà được hưởng hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức Chúa luôn hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống chúng con, để chúng con luôn biết tỉnh thức, cầu nguyện và sẵn sàng cho ngày Chúa đến trong tín thác và cậy trông. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa
suốt mỗi ngày đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine bác bỏ giải thích sai lầm lời Đức Thánh Cha. Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Kiev, thủ đô Ukraine, ra thông cáo bác bỏ những giải thích sai lầm về những lời của Đức Thánh Cha Francisco trong video trực tuyến với các bạn trẻ Công giáo Nga hôm 25 tháng 8 vừa qua, cho rằng Đức Thánh Cha ủng hộ chủ trương tận trướng đế quốc của Nga. Trong video ấy, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn dọn sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng vào cuối bài, Ngài ứng khẩu nói bằng tiếng Ý với 400 bạn trẻ Công giáo Nga cùng với 5 giám mục toàn quốc rằng: các bạn đừng quên gia sản của mình, các bạn là những người thừa kế của Nga vĩ đại, nước Nga vĩ đại của các thánh, các vua, đại Nga của Phêrô đại đế, của nữ hoàng Katarina thứ hai, đại đế quốc Nga, phong phú về văn hóa và tình nhân đạo. Các bạn là hậu duệ của đại mẫu quốc Nga, hãy tiếp tục tiến bước. Các cơ quan truyền thông Nga đặc biệt đề cao những lời trên đây của Đức Thánh Cha, nhưng về phía Ukraine, dư luận mạnh mẽ phê bình và phản đối. Đức Tổng giám mục trưởng Vyacheslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine đông phương, cũng ra thông cáo bày tỏ lo âu nhiều vì những phản ứng tiêu cực trong dư luận ở Ukraine vì những lời gán cho Đức Thánh Cha, cho rằng Ngài ủng hộ tham vọng đế quốc của Nga. Đồng thời, Đức Tổng giám mục giáo chủ chia sẻ những đau lòng và thất vọng của các giám mục, giáo sĩ và giáo dân Công giáo, cũng như các giáo hội Kitô khác, vì những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng bị coi như khích lệ những thái độ quốc gia chủ nghĩa và đế quốc, gây ra chiến tranh hiện nay. Trong thực tế, những thí dụ được Đức Thánh Cha trưng dẫn không tương ứng với giáo huấn của Ngài về hòa bình. Ngài luôn tố giác mọi loại chủ nghĩa đế quốc trong thế giới ngày nay và cảnh giác chống chủ nghĩa quốc gia cực đoan, nhấn mạnh rằng chính những chủ nghĩa ấy là nguyên nhân gây ra thế chiến thứ ba từng mảnh. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Kiev đã ra thông cáo, nhắc đến những tranh luận trên đây nơi các cơ quan truyền thông ở Ukraine và quốc tế, đồng thời nhận định, một số giải thích, Đức Giáo hoàng Francisco đã khuyến khích những người trẻ Công giáo Nga hãy noi gương một số nhân vật lịch sử Nga, nổi tiếng về những ý tưởng và hành động đế quốc và bành trướng, được thực thi gây hại cho những dân tộc lân cận kể cả Ukraine. Tòa đại diện này của Tòa Thánh quyết liệt bác bỏ những lời giải thích vừa nói, xét vì Đức Giáo hoàng Francisco không hề khuyến khích những tư tưởng đế quốc. Trái lại, Ngài là người đầy sắc tính chống lại và phê bình bất kỳ hình thức đế quốc và thực dân nào, nơi mọi dân tộc và hoàn cảnh. Với cùng tiêu chuẩn đó, cần phải giải thích những lời Đức Giáo Hoàng nói hôm 25 tháng 8 vừa qua. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2023, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã ra thông cáo minh định rằng, trong lời chào ứng khẩu gửi các bạn trẻ Công giáo Nga trong những ngày qua, như đã rõ trong bối cảnh những lời ấy được nói ra, Đức Giáo Hoàng có ý khuyến khích các bạn trẻ hãy bảo tồn và thăng tiến những gì là tích cực trong đại gia sản văn hóa và tinh thần của Nga, và chắc chắn là không đề cao chủ trương đế quốc và những nhân vật cầm quyền, được trưng dẫn để chỉ một số thời kỳ lịch sử được nhắc tới.
Tin Roma, số người thực hành đạo tại nước Ý giảm sút. Trong 20 năm qua, số tín hữu thực hành đạo tại Ý giảm sút gần một nửa, theo con số mới nhất của Viện Thống kê Quốc gia. Theo cuộc điều tra vừa nói, trong năm 2022, có 19% dân Ý tham dự lễ nghi tôn giáo mỗi tuần một lần. Đối với tín hữu, việc tham dự này là tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tỷ lệ này giảm gần một nửa so với con số 36% hồi năm 2001. Trong cùng khoảng thời gian đó, số người không hề tham dự lễ nghi tôn giáo tăng từ 16 lên 31%, ngoại trừ họ đến nơi thờ phượng vào những dịp đặc biệt như lễ rửa tội, hôn phối hoặc tang lễ. 50% dân Ý còn lại đến dự các lễ nghi tôn giáo không đều đặn, hoặc mỗi tháng một lần, hoặc nhiều lần mỗi năm, thường vào những dịp lễ trọng. Thống kê trên đây không phải chỉ liên quan đến các tín hữu tôn giáo, nhưng là tất cả những người khai mình là có tín ngưỡng tôn giáo. Số tín hữu Công giáo hiện chiếm 70% dân số tại Ý. Sự giảm sút thành đạo liên hệ tới mọi lứa tuổi, tuy rằng người ta thấy rõ nhất nơi những người ở lứa tuổi từ 18 đến 24 và các thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi. Sự giảm sút nơi hai lứa tuổi này lên tới 2 phần 3. Nơi những người lớn thì giảm 50% và nơi những người già việc hành đạo giảm 40%. Tuy có sự giảm sút trên đây, nhưng nói chung số người Ý thực hành đạo vẫn cao hơn nhiều nước Âu Châu khác. Bình quân số người hành đạo tại các nước này chỉ vào khoảng từ 3 đến 7 hay 8%. Chỉ có hai nước Âu Châu có mức hành đạo cao hơn Ý là Bồ Đào Nha và Ba Lan.
Xin Tổng giám mục Sài Gòn, Caritas Tổng giám mục Sài Gòn trao học bổng cho học sinh nghèo. Vì một tương lai tươi sáng là chủ đề của chương trình trao học bổng cho gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, vào lúc 7 giờ 15 ngày 26 tháng 8 vừa qua tại hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng giám mục Sài Gòn do Caritas Tổng giám mục Sài Gòn thực hiện. Trong chương trình trao học bổng có sự hiện diện của các linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện, linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas Sài Gòn, cùng quý linh mục thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giám mục Sài Gòn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn, tổng tuyên úy thiếu nhi thánh thể, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng giới doanh nhân Công giáo và một số quý anh chị ân nhân trong giới doanh nhân Công giáo tổng giáo phận. Sau lời kinh nguyện Thánh Hóa, linh mục Ignacio tổng đại diện đã khai mạc chương trình. Ngài khích lệ giới doanh nhân Công giáo, cho dù tình hình kinh tế hiện nay đang rất khó khăn, cũng vẫn luôn quan tâm góp phần với Caritas giúp các trẻ nghèo có cơ hội đến trường. Còn đối với học sinh, linh mục Ignacio nói: Cha muốn nói với tất cả các con, học sinh, khi nhận được lòng quảng đại, sự giúp đỡ của các cô, các chú, ân nhân, thì chúng con cố gắng học cho tốt, bởi vì đất nước và cả giáo hội đều luôn mong mỏi chúng con trở thành người hữu ích, lương thiện và người Kitô hữu tốt để xây dựng xã hội. Sau đó, linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, giám đốc Caritas Tổng giáo phận, đã nói sơ lược về chương trình thực hiện quỹ học bổng cho các em. Đang xem trong phần trao học bổng là phát biểu của linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng giới doanh nhân Công giáo. Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn, tổng tuyên úy thiếu nhi thánh thể. Ông Gian Batista Trần Ngọc Đức, giám đốc công ty Rạng Đông SPCA, đại diện giới doanh nhân Công giáo. Ngoài ra, còn có sự cộng tác họp náo góp vui của nhóm các bạn sinh viên Tô Ma Thiện. Trước khi kết thúc chương trình, một em đại diện đã bày tỏ tâm tình biết ơn đến quý cha, quý tu sĩ và quý cô chú ân nhân. Chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo của Caritas Sài Gòn kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.
Tin Iraq, Đức Hồng Y Sapo kêu gọi dân chúng kiên nhẫn. Đức Hồng Y Luis Rafael Sapo, thượng cụ giáo chủ Công giáo Càn Đề, kêu gọi dân chúng kiên nhẫn và đừng đánh mất niềm hy vọng. Iraq phải hồi sinh trên căn bản hương thơm lịch sử của mình, nền văn minh vĩ đại và ký ức sinh động của mình. Đức Hồng Y Sapo là thủ lãnh của 80% các Kitô hữu ở Iraq. Ngài bày tỏ lập trường trên đây từ thành phố Erbil thuộc phủ huyện tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, nơi ngài di chuyển đến đây vì những xung khắc và áp bức từ tổng thống Rashid của Iraq. Trong lời kêu gọi được tòa thượng phụ Công giáo Kane truyền đi, Đức Hồng Y Sapo tái khẳng định niềm hy vọng phải tồn tại sinh động nơi chúng ta và không được biến mất. Sự thay đổi sẽ xảy ra khi chúng ta hoàn toàn ý thức về tầm quan trọng của tổ quốc và căn tính quốc gia, sự tôn trọng các quyền và bình đẳng giữa mọi công dân, khi chúng ta tái đặt niềm tin khác nơi Thiên Chúa chứ không phải nơi những người khác, đồng thời chúng ta dấn thân cho công ích của đất nước và các công dân. Trong lời kêu gọi, Đức Hồng Y Sapo cũng cảnh giác sự xáo trộn không thể tiếp tục mãi, nhất là sự coi rẻ sự toàn vẹn của con người và các giá trị quốc gia, luân lý và tôn giáo. Thế ai bị thủ công quỹ và phạm những tội ác kinh khủng chống lại các quyền của con người, thì sớm muộn gì cũng phải trả lẽ về hành động của mình. Sẽ đến một ngày, trong đó các tội ác chống lại nhân loại không còn có thể che đậy và luật pháp sẽ bảo vệ những người vô tội, trả lại công lý cho họ. Lịch sử dạy chúng ta rằng không có những chế độ cố định và vĩnh viễn. Đồng thời đức tin xác nhận rằng sự phán xét của Thiên Chúa chậm nhưng không bỏ qua điều gì. Những kẻ tham nhũng và giả hình sẽ không có tương lai. Cũng trong lời kêu gọi, Đức Hồng Y Sapo tái khẳng định tầm quan trọng của sự huấn luyện, văn hóa, giáo dục tại gia đình tại nhà thờ và các đền thờ Hồi giáo, các phương tiện truyền thông. Ngài nói, nếu không có các giá trị nói trên, thì chủ nghĩa cá nhân, tư lợi, bè phái và hỗn loạn sẽ trỗi dậy. Chiến thắng và thay đổi chỉ bắt đầu khi chúng ta nhìn nhận những người khác biệt, chấp nhận và tôn trọng họ như những công dân bình đẳng với chúng ta dựa trên căn bản huynh đệ, thay vì coi họ là những kẻ tối nghịch, kẻ thù hoặc người ngoại đạo. Như thế, chúng ta sẽ thăng tiến nền văn hóa huynh đệ chân thực, các giá trị công dân và bảo tồn gia sản cũng như tài sản công cộng để thực hiện một cuộc sống chắc chắn, tự do và xứng đáng đối với quốc đảng. Chẳng vậy, nạn tham nhũng sẽ hút mất các tài nguyên và đe dọa kỳ đắc. Đức Hồng Y Luis Rafael Sapo kết luận, chiến thắng và thay đổi sẽ tới khi chính quyền kiên trì trong việc thực hiện chương trình cải tổ và xác nhận trách nhiệm của những kẻ vi phạm công ích quốc gia và luật pháp hoặc đặt mình lên trên pháp luật. Luật pháp không thể gây ra những phân biệt đối xử giữa các công dân.
Tin Hồng Kông, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân lo âu về tình trạng xáo trộn lẫn lộn trong giáo hội. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, bày tỏ lo âu về tình trạng xáo trộn lẫn lộn trong giáo hội ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Hồng Kông Kitô Thời Báo số mới xuất bản hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cho biết ngài lo âu như vậy vì một số truyền thống đích thực của giáo hội không thể bị thay đổi tùy ý. Nhưng nhiều người trong giáo hội ngày nay dường như muốn thay đổi mọi sự, và tôi lo âu vì tình trạng đó. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân thuộc dòng Don Bosco, năm nay 91 tuổi. Trong thời gian qua, ngài đã được điều trị ở nhà thương vài tuần lễ và bây giờ phải ngồi xe lăn, cảm thấy bước đi không vững. Vì thế, Đức Hồng Y lấy làm tiếc vì không thể tiếp tục việc mục vụ viếng thăm các nhà tù. Ngài nói, nếu tôi đi lại được, tôi sẽ tiếp tục trở lại thăm các tù nhân. Công tác mục vụ Đức Hồng Y vẫn thực hiện từ khi giả từ việc coi sóc giáo phận Hồng Kông. Đức Hồng Y cho biết có nhiều người bạn cũ đang ở tù, nhất là những người ở tù hơn 10 năm rồi, trong đó cũng có nhiều người bị tù từ hơn 2 năm gần đây vì tham gia các vụ phản đối. Nhà tù vừa lớn vừa có nhiều cầu thang phải leo. Đức Hồng Y tiếp tục chương trình phục hồi với hy vọng tái sử dụng đôi chân để có thể tự đi lại, nhiều lúc có tiến triển nhưng cũng có lúc bị thụt lùi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Giuse Quân bày tỏ lòng quý mến đối với Đức Hồng Y tân cử Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, và nói rằng Đức Giáo Hoàng đã cho chúng tôi một giám mục khôn ngoan phải cử động trong một tình trạng khó khăn. Ngài nói thêm rằng chúng tôi đang sống trong một thời điểm nhiều căng thẳng, chúng tôi làm tất cả những gì có thể, nhưng điều chúng tôi có thể làm được hay không, đó không phải là quan trọng, chúng tôi không phải là những cứu nhân.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từ những trải nghiệm thực tế cuộc sống, nhiều người đã đồng tình với nhận định, nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi một nửa, niềm vui được chia sẻ thì niềm vui sẽ tăng gấp đôi. Đón lấy những điểm nhấn tích cực trong việc hình thành những mối tương quan thân thiện, và thấu hiểu rất rõ hiệu quả của tinh thần sống sẻ chia với nhau như thế. Tác giả Thánh Vịnh 66 đã không giữ lấy niềm vui và lòng cảm mến tri ân Thiên Chúa cho riêng mình. Tác giả đã mời gọi toàn thể địa cầu cùng cất tiếng chúc khen và tán tụng danh Chúa. Hòa chung với lời mời gọi thánh thiện này, giờ đây chúng ta hãy dâng kính Chúa tâm tình tạ ơn như tác giả Thánh Vịnh và đồng thanh ca vang. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh, trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng thánh danh. Sau khi đã truyền cảm hứng cho muôn người dâng lời tạ ơn Chúa, tác giả Thánh Vịnh như thể đang hối thúc mọi người nhanh chóng đến xem công trình của Thiên Chúa và hành động của người đối với phàm nhân. Bởi vì Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền và dân người đi bộ qua sông. Việc người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị muôn đời, đôi mắt người theo dõi chư dân. Với những tâm tình này, hồi ức vượt qua biển đỏ năm nào của dân Chúa tràn về. Rồi nhớ lại như thế, tác giả Thánh Vịnh cũng đồng thời khẳng định quyền năng siêu việt của Chúa. Và nguyện ước cho anh chị em của mình được luôn tràn đầy cảm mến tri ân. Về phần chúng ta, chắc chắn là không ai có thể kể hết những ân lộc Chúa thương ban trên cuộc đời của mỗi người. Vì thế, những lời ca hiệu triệu tiếp theo sẽ thật phù hợp và trợ giúp hữu hiệu cho những tâm hồn hằng thiết tha dâng lời tạ ơn Chúa. Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta muôn dân hỡi, rủi vang lên lời tán dương người. Người là đấng bảo toàn mạng sống và gìn giữ ta khỏi lỡ bước xa chân. Một khi đã nuôi dưỡng lòng mình bằng những khúc ca tạ ơn Chúa, thì ánh nhìn của ta không còn mang lấy dáng vẻ tiêu cực và bi quan, mà thay vào đó là những dòng suy nghĩ tích cực và lạc quan. Lúc ấy, ta cũng dễ dàng vâng theo sự uốn nắn và thanh luyện của Chúa, bởi vì ta nhận biết Chúa đã từng thử thách, luyện chúng con như luyện bạc trong lò, đã để cho rơi vào cạm bẫy, gánh nặng nề chồng chất cả trên vai, mặt thiên hạ cưỡi lên đầu lên cổ. Cơn nước lửa chúng con từng gặp bao lần, nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi. Tháo gỡ được nút thắt do bao nỗi khốn khó trong đời trói buộc nhờ sự trợ giúp của Chúa. Người được trả tự do hân hoan nhịp bước và vui mừng thân thưa. Mang lễ vật toàn thiêu bước vào nhà Chúa, con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài. Còn tiếng dân Ngài bò chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên. Liền sau việc dân của lễ tựa như cách thức tỏ bày và thể hiện niềm vui, cùng lòng biết ơn. Tác giả Thánh Vịnh tiếp tục công bố sự tốt lành của Chúa. Lại vừa nhấn mạnh việc cao rao làm chứng cho Chúa trong cuộc sống mà mạnh mẽ kêu mời. Tất cả những ai kính sợ Chúa, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tất lưỡi tán dương tôi đã sẵn sàng. Không những thế, người ấy còn xác tín một cách chắc chắn và quả quyết. Điều gian ác nếu lòng này ấp ủ, chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu. Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện. Ở đây, rõ ràng là ta biết Thiên Chúa nhìn thấy, nghe thấy mọi sự, và chắc chắn là Đấng Chí Thánh sẽ không hành động nhân danh tội lỗi. Vì thế, ta cần đổi thay và hoán cải mỗi ngày để tấm lòng và tâm trí của ta có thể mang lấy những nét đồng điệu với Chúa như tác giả Thánh Vịnh đã làm. Lạy Thiên Chúa tình yêu, Ngài là Đấng con mến tin và tôn thờ. Xin thương giúp con hiểu rõ giá trị trong từng lời tạ ơn, và đừng để cho tất cả chỉ dừng lại ở tiếng ca ngoài môi miệng, hoặc là sự giả tạo của niềm vui khi con không thực sự cảm thấy như vậy. Đón lấy những lời trong Thánh Vịnh 66, con được khuyến khích để sống với lòng biết ơn và vui mừng, nhưng không đến mức con phải kìm nén cảm xúc, nỗi buồn, những phiền muộn thật sự. Nguyện Chúa Trời tươi nét mặt và lắng nghe những lời tạ ơn mà con thành kính dâng lên. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện con dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. Amen.
Bàn tay Chúa vẫn đưa nâng, có Chúa trong cuộc sống, mọi âu lo sẽ biến tan. Xin dâng lời vinh chúc vì Chúa chính nguồn hạnh phúc. Biết lấy chi đáp đền, ngàn hồng ân Ngài đã thương ban. Chúa dẫn con từng bước vượt qua sóng gió trong đời, con vững tâm bình an vì luôn có Chúa bên con. Chúa chính là lẽ sống ngày đêm con hằng trông mong. Chúa chính là gia nghiệp hằng chở che dìu dắt con đuôi. Hôm nay
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.